tâm trở lại. Bên kia, Lục Thúc Kỳ tự mình nhìn ra phía sau rồi nói: "Không có gì, một cái cây mà thôi." Nói chưa hết câu, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy thanh quản đau nhói. Cái cổ bị một vật hình sợi dây quấn chặt, toàn thân bị vặn xoắn bởi một sức mạnh ghê gớm. Lục Tức Kỳ vô cùng kinh hãi, quay đầu nhìn, thất thanh: "Má cây!" Chỉ thấy độc có một cây đại thụ trơ trọi mọc lên tại vùng đất trống ấy. Lúc này đang làm các cành cây vốn dĩ tĩnh lặng lại khô khoáng lên, giống như cánh tay của con người quấn chặt Trương Tiểu Phàm trong đám cành cây to lớn xù xì. Trong bóng tối, thân hình đột ngột múa may của ma cây phảng phất như là ác ma trốn khửu u. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy đám cành cây trên cổ mỗi lúc một siết chặt, dần dần hắn không thể thở được nữa. Lục Tức Kỳ vừa toan định cứu viện, bỗng nghe thấy phía xa có một tiếng rống lớn kinh thiên động địa. Con yêu thú đầu lợn nắm lấy cơ hội nhảy bổ đến, móng vuốt to lớn lóe lên lục quang mờ mờ nhằm đầu đánh xuống, chỉ sợ là có mang theo cả chất kịch độc. Lục Tức Kỳ miễn cưỡng phải quay ra kháng cự, thế nhưng thân hình bị nó cản trở, thành ra vài lần muốn cứu viện Trương Tiểu Phàm cũng không thể được. Trái lại, ngay cả bản thân cũng gặp nguy hiểm. Trương Tiểu Phàm bị ma cây ấy túm chặt, cổ họng vô cùng đau đớn, thế nhưng vẫn thấy ma cây ấy phát ra những tiếng kêu khó nghe, tỏ ý rất là hoan hỷ. Cành cây đang quấn trên cổ tự co lại về phía sau hướng đến thân cây, đồng thời lại có một vài cành cây khác vươn tới siết chặt lấy toàn bộ thân hình hắn. Ngoại trừ hai tay còn có thể múa may được, còn đâu đều không thể vùng vẫy được nữa. Trương Tiểu Phàm lòng như lửa đốt, nhìn về Lục Tức Kỳ, nhận thấy nàng không có cả thời gian để chiếu cố cho chính bản thân, liền quay đầu nhìn lại thì kinh hãi mất hồn. Chỉ thấy trên thân cây từ từ mở ra một cái miệng rất lớn, chỗ đó đang phun ra một mùi tanh hôi nhức hết cả mũi. Trong khi đó, đám cành cây đang nắm hắn kéo vào trong cái miệng lớn ấy, chỉ sợ đó chính là cái miệng lớn của ma cây. Trương Tiểu Phàm toàn thân run lên, đánh chết thì hắn cũng không từng nghĩ rằng bản thân có một ngày lại có thể trở thành phân bón cho một cái cây. Cái chết như thế này quả thật khiến người ta khó mà chấp nhận được. Tuy nhiên, lúc này tên đã lên cung, hắn đích xác đang từ từ di chuyển về phía cái miệng lớn đang há ngoác ấy ra. Mùi tanh hôi mỗi lúc một nặng. Trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm trên trán mồ hôi lạnh đã ướt đẫm như mưa. Chẳng bao lâu sẽ đến bên cạnh cái miệng lớn ấy. Trương Tiểu Phàm cũng không biết khí tức từ đâu ra, gắng sức vùng vẫy, dùng chân đạp lên thân cây không cho tiến lên. Thật đáng tiếc, ma cây sức lực mạnh hơn hắn nhiều, đám cành cây cứ thế kéo vào. Trương Tiểu Phàm tức thì kiệt sức, bị tống đến sát cái miệng lớn ấy, mùi tanh hôi nồng nặc phả thẳng vào mặt. Cũng không biết cái cây ma ấy từng hại chết bao nhiêu sinh linh rồi. Trương Tiểu Phàm tại ranh giới sống chết mỏng manh này liều chết vùng vẫy, gắng sức giơ tay, nắm trong tay vũ khí duy nhất là thiêu hỏa cô, đâm vào bên cạnh cái miệng to lớn của ma cây. Trên thiêu hỏa cô, đặc biệt là trên viên châu gắn phía trên đầu, bùng lên một ánh sáng xanh mờ mờ. Thiêu hỏa cô vốn dĩ không sắc nhọn, bị Trương Tiểu Phàm bung lên đánh vào trên mình cây ma, không ngờ như lưỡi đao sắc bén của thần binh, dễ dàng đâm thẳng vào bên trong thân cây, vô cùng cứng rắn như là bổ dừa thái rau vậy. Đám cành cây đang vũ động đầy trời, trong chớp mắt đột nhiên cứng đơ hết cả, xong rồi lại bất động. Trương Tiểu Phàm bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời trong tim đột nhiên dậy lên một tâm trạng sợ hãi. Một thứ cảm giác lạnh lẽo, quen thuộc chạy khắp toàn thân. Sau đó, nó mang đến hơi thở mới mẻ. Một luồng cảm giác ấm nóng từ thiêu hỏa côn chảy vào trong nội thể của Trương Tiểu Phàm. Tình cảnh giống hệt như lúc trước, khi Trương Tiểu Phàm đấu phép với hấp huyết quỷ Khương Lão Tam tại Vạn Bất Cổ Quật. Trương Tiểu Phàm toàn thân lơ lửng trên không. Hắn trơ trơ nhìn mọi việc đang phát sinh trước mắt. Ma cây vốn dĩ kiêu ngạo không thể chịu được, lại rất to lớn hung hãn, sau khi mới chỉ bị một thanh thiêu hỏa côn xấu xí đâm vào trong thân, thân thể to lớn hoàn toàn không thể đem sánh với thanh thiêu hỏa côn đó, đã nhanh chóng héo quắt lại. Đám cành cây ở đó, thậm chí cả thân cây, giống như bị nhổ khỏi chỗ có nước vậy, khô héo, co quắp lại, lá cây rụng xuống như mưa rào. Sau khi phát ra một tiếng gầm lớn sau cùng trong cuộc đời, toàn bộ cây đại thụ rầm rầm đổ xuống, sau đó hóa thành tro bụi. Trương Tiểu Phàm rơi xuống mặt đất, kinh hãi xuất thần. Hắn thậm chí không cần đến vận may cũng biết rằng, luồng cảm giác ấm nóng mà thiêu hỏa cô hút được đối với thân thể hắn có lợi ích to lớn. Lúc này, kinh mạch vốn dĩ thọ thương, tiếp nhận hơi thở nóng ấm mới mẻ này để bồi bổ, đã tốt lên rất nhiều. Hắn nhìn thanh thiêu hỏa côn đang nằm trong tay, chỉ thấy trong quang mang màu xanh đen đang khe khẽ chuyển động. Nó dường như là một người đã no say. Thiêu hỏa côn phát ra hào quang hoàn toàn thỏa mãn. Đặc biệt trên mình thanh côn, các mảnh máu li ti vốn dĩ rất khó nhìn thấy, lúc này như vừa hút được một thứ máu tươi, sáng bừng lên, đỏ rực, mang đến đôi chút dữ tợn. Ken, thanh thiêu hỏa côn nhìn có vẻ vài phần khủng bố này, rời khỏi tay Trương Tiểu Phàm, rơi xuống đất, nảy lên hai cái, rồi nằm yên bất động. Bàn tay của Trương Tiểu Phàm đã mở ra, thanh hắc côn thần kỳ ấy không ngờ cũng giống như đánh mất người chủ để ăn bám. Tất cả quang mang hiện thời lập tức biến mất, hóa thành một thanh hắc côn bình thường xấu xí. Trương Tiểu Phàm hít một hơi thật sâu, tâm thần náo động, trong đầu chỉ vang lên một thanh âm: Nó là cái gì? Nó là cái gì? Lúc này, đột nhiên đằng xa truyền đến tiếng kêu đau đớn của Lục Tuyết Kỳ. Trương Tiểu Phàm lập tức thức tỉnh, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ bị vô số âm linh và con yêu thú đầu lợn ấy vây công. Toàn thân như bị đánh trúng rất nặng, bắn vọt về phía sau. Quần áo đỏ lòm, nhìn qua cũng biết thụ thương khá nặng. Trương Tiểu Phàm toàn thân kích động, còn chỗ nào mà quản chuyện đông tay này nọ. Nắm chặt thiêu hỏa côn trong tay, rồi bay về hướng Lục Tuyết Kỳ. Trong không trung, thiêu hỏa côn trong tay hắn dường như có chút mỉm cười, lại bừng sáng lên một đạo quang mang màu xanh đen, chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Chỗ Trương Tiểu Phàm đi qua, vô số âm linh nối đuôi nhau lẫn tránh, tản ra bốn phía trốn mất. Trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm đã bắt kịp Lục Tuyết Kỳ. Tuy nhiên, con yêu thú đầu lợn trước mặt đối với thiêu hỏa côn không hề kinh hoàng sợ hãi, trống to lên một tiếng rồi đánh tới. Trương Tiểu Phàm có chút nôn nóng, lo lắng cho thương thế của Lục Tuyết Kỳ, lại không chịu thoái lui, cũng hét to lên một tiếng giống vậy, vận dụng đạo pháp siêu lương tổ nhân truyền cho trước khi xuống núi. Thiêu hỏa côn đột nhiên rời khỏi tay, như tên rời khỏi cung, lao vút về phía con yêu thú đầu lợn. Con yêu thú đầu lợn ấy nhìn thấy một thanh hắc côn nho nhỏ đang lao đến, vùng móng vuốt to lớn phía trước lên, muốn gạt cái vật đáng ghét ấy sang một bên. Sau đó xông đến vồ lấy hai con người đáng ghét nhưng ngon lành ấy, nuốt thẳng vào bụng, ăn một bữa no nê ngon lành. Không ngờ bàn tay khoa lên lại cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt. Một giây sau, trên ngực cuối cùng cũng lạnh buốt. Con yêu thú đầu lợn này ngây ra một lúc, cúi đầu xuống nhìn, thấy trên lòng bàn tay xuất hiện một lỗ nhỏ, và trên ngực chỗ trái tim cũng đã xuất hiện một lỗ nhỏ. Toàn thân nó không ngờ đã bị thanh thi hỏa côn nhìn rất tầm thường đâm xuyên qua.
Gào!
Con yêu thú đầu lợn điên cuồng rống lên một tiếng, tê tâm liệt phổi. Thân hình to lớn đung đưa như thôi sơn đảo rụ, nặng nề ngã vật ra đất, các bụi bay mù mịt. Sau đó nó giãy giụa một lúc trên mặt đất, bên mép chảy ra huyết dịch màu đỏ sậm, cuối cùng không cử động gì nữa. Lúc này, Trương Tiểu Phàm đã ở bên Lục Tuyết Kỳ, thấy nàng toàn thân lạnh như băng, dĩ nhiên không thể tiếp tục trụ được nữa, đã hôn mê mất rồi. Thiêu hỏa côn lại vừa giết chết một sinh linh nữa, lóe sáng quang mang màu xanh đen, ánh sáng lấp lánh bay trở về, rơi vào trong tay Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ cảm thấy thần xung khí túc, thương thế trong cơ thể phần lớn đã khỏi hẳn. Kiểm tra lại lần nữa hơi thở của Lục Tuyết Kỳ, phát hiện thấy nàng hơi thở gấp rút. Cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy nơi miệng, da thịt đã biến thành màu đen, hiển nhiên đã trúng phải kịch độc. Trương Tiểu Phàm lòng như lửa đốt, thế nhưng vẫn e sợ xung quanh. Mặc dù hai con yêu thú đã chết, thế nhưng vẫn còn vô số âm linh, nên phải xoay mình kiểm tra, Không ngờ khi nhìn ra đã thấy đám âm linh ấy không biết từ lúc nào tất cả đã lần lượt bỏ đi, ẩn vào trong bóng tối. Trương Tiểu Phàm vô cùng choáng váng. Đúng là một việc tốt, cầu mà còn chẳng được. Lẽ nào lại mong muốn gì nhiều hơn? Lập tức quay lại chăm sóc Lục Tuyết Kỳ. Kỳ thật, Trương Tiểu Phàm không biết rằng tất cả bọn chúng đều kính trọng Phệ Huyết Châu trên thanh Thiêu Hỏa Côn của hắn. 800 năm trước, Hắc Tâm lão nhân quan lại ma giáo Luyện Huyết Đường, danh động thiên hạ. Trong mê cung dưới đáy vạn bất cổ quật, sáng lập ra căn cứ cơ sở của Huyết Luyện Đường. Hắc Tâm lão nhân là một con người hung tàn. Năm đó, luyện chế nên Phệ Huyết Châu đã giết chết vô số sinh linh. Trong đó, không biết có bao nhiêu oán linh bị hại chết, tụ tập dưới Tử Linh Uyên, không được vãng sanh. Năm đó bọn họ bị hại bởi Phệ Huyết Châu này. Mặc dù lúc này, ngày hôm nay, Phệ Huyết Châu và cây hung bổng vô danh hợp lại thành một, hình dáng thay đổi rất nhiều, sát khí, hung khí ẩn vào bên trong. Thế nhưng vào lúc Trương Tiểu Phàm thi pháp, Phệ Huyết Châu tức thì xuất lộ cái hung khí ấy ra. Đám âm linh ấy con nào con nấy kinh hãi vô cùng. Hầu hết tin rằng hung thần năm xưa Hắc Tâm lão nhân lại một lần nữa sống lại. Trương Tiểu Phàm từ từ đặt Lục Tuyết Kỳ xuống đất, do dự một lát, nhìn miệng vết thương đang biến thành màu đen ấy, thở dài một tiếng. Dường như bóng tối vĩnh cửu lại đã lấy lại sự yên tĩnh, vô cùng tịch mịch. Trương Tiểu Phàm hơi hơi cảm thấy choáng váng. Thế nhưng nhìn thấy trên mặt Lục Tuyết Kỳ, sau khi vết thương được băng bó cẩn thận, đã không còn hắc khí nữa, hắn liền thở phào một tiếng. Hắn ngồi đó yên lặng bảo vệ bên cạnh Lữ Lan đang hôn mê. Thiêu Hỏa Côn phát ra ánh sáng xanh mờ mờ bao trùm lấy họ. Bốn bề tịch mịch, yên lặng. Thậm chí tiếng kêu của côn trùng cũng chẳng có. Dưới Tử Linh Uyên này, dường như ngoài âm linh yêu thú ra, quả thật chẳng có đến một vật sinh sống nào khác. Tuy nhiên, vào lúc này, Trương Tiểu Phàm đột nhiên nghe thấy có một tràng tiếng bước chân đột ngột vang lên. Tiếng bước chân trong bóng tối nhẹ nhàng hài hòa. Thế nhưng trong tai Trương Tiểu Phàm giống như sấm động giữa trời xanh. Hắn đột ngột đứng dậy, quay đầu nhìn ra chỗ tiếng bước chân phát ra, đồng thời nắm chặt lấy Thiêu Hỏa Côn. Đằng xa chỗ bóng tối có một ánh sáng di chuyển lại gần. Thế rồi tại chỗ sáng đó xuất hiện một nữ nhân, y phục toàn thân màu xanh của nước, tề mi tú mục, da thịt ngọc ngà khi sương thắng tuyết. Trong bóng tối dường như mang đến một vẻ đẹp yêu dị, quả là sự mỹ lệ quỷ dị làm người ta phải kinh động tâm phách. Trương Tiểu Phàm đột nhiên há hốc mồm, kinh ngạc không nói lên lời. Nữ nhân ấy chính là thiếu nữ áo xanh đã gặp trong Sơ Hải Uyển của Thành Hà Dương khi hắn vừa hạ sơ. đến đây là hết chương 39. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 40.
Chu Tiên.
Tác giả:
Tiêu Định.
Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương 40. Hắc thủy huyền xà. Lúc này, thiếu nữ nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đang đứng cạnh Lục Tuyết Kỳ, vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng, không nghĩ dưới vực sâu này còn có người sống. Sắc mặt chợt biến đổi, lại hơi giật mình. Ngay sau đó, cô thấy rõ mặt của Trương Tiểu Phàm, ngẩn ra, trên mặt thoáng qua một chút ngạc nhiên thích thú, rồi mỉm cười. Quả là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Trong bóng tối, cô xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp nở rộ, ưu nhã chạy băng đến. Trương Tiểu Phàm đứng dậy, không biết hữu ý hay vô ý nhìn qua Lục Tuyết Kỳ, rồi sau đó chẳng thấy có một con yêu thú âm linh nào từ đáy động xuất hiện, mà lại là một người bình thường. Thiếu nữ đến gần, Trương Tiểu Phàm cuối cùng đã thấy rõ. Trên tay phải thon thon như ngọc của cô đang cầm một đóa hoa nhỏ màu trắng, tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, chiếu sáng vùng đất xung quanh cô. Không biết là loại hoa gì, nhưng Trương Tiểu Phàm không có thời gian để xem xét đóa hoa này. Đối mặt với thiếu nữ kỳ lạ, trong lòng đương nhiên có chút đề phòng. Bất quá, vô luận thế nào, nơi đáy vực tối đen cô độc hoang vắng này, thấy có người chạy đến, cảm giác lập tức như có mấy phần thân tình.
Chào cô.
Trương Tiểu Phàm định nói một lời chào hỏi khách sáo, nhưng mở miệng ra chỉ nói được có hai chữ đó. Thiếu nữ nhìn hắn mỉm cười. Đây không phải là Trương Tiểu Phàm, thiếu hiệp của núi Thanh Vân hay sao? Sao lại đến cái nơi quỷ khí ám đạm này? Đây chắc không phải là nơi nên đến đâu. Trương Tiểu Phàm hơi hoảng hỏi.
Sao cô biết ta là môn hạ Thanh Vân?
Thiếu nữ chỉ mỉm cười mà không trả lời. Trương Tiểu Phàm cau mày, chỉ nghĩ thiếu nữ này tuyệt không đơn giản. Lại nghĩ về nơi đây, nghe thiếu nữ cười nhẹ hỏi. Cho hỏi Trương thiếu hiệp, tới đây đã lâu chưa? Có đi qua Tích Huyết Động không? Trương Tiểu Phàm ngây ra hỏi. Cái gì là Tích Huyết Động? Cô gái hừ nhẹ trong miệng, nụ cười trên mặt dần dần tắt, nhưng vẫn bình thản hỏi. Trương Tiểu Hiệp quả là khéo giả vờ. Môn giáo của người ít nhất cũng là nhân sĩ chính đạo. Nếu mà không đi qua Tích Huyết Động, làm sao mà đến được nơi đen tối dơ bẩn này? Trương Tiểu Phàm bị cô nói là giả vờ, nhưng lờ mờ hiểu ra Tích Huyết Động mà cô nói chính là cái động đáng sợ khi nãy. Lại nhớ lời sư phụ và chữ môn sư bá dặn dò trước lúc xuống núi là để cho những lúc thế này. Nghe ý tứ của cô gái, trầm giọng hỏi. Cô nói môn giáo của ta không phải là chính đạo, chứ còn cô là gì? Thiếu nữ toàn thân y phục màu xanh như nước, đóa hoa cô cầm trên cánh tay tỏa ra một làn ánh sáng trắng,
vạch lên một đường trong không trung, quyện trong bóng tối, lưu lại một khoảnh khắc, rồi chậm chậm biến mất.
Ta không phải là yêu nữ ma giáo độc ác sao?
Cô cười tinh quái. Trương Tiểu Phàm nghe lòng trùng xuống, tự nhiên có cảm giác như là mất mát. Nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, không còn dấu vết gì. Hừ một tiếng, ngưng thần đề phòng.
Từ lúc hắn gia nhập Thanh Vân Môn, nghe các vị trưởng sư huynh có nói về ma giáo yêu nhân như là một tai họa của nhân gian, tàn nhẫn vô đạo. Môn quy của Thanh Vân Môn nghiêm cấm lai vãng kết giao với người trong ma đạo. Hơn nữa, phải là kẻ thù sống chết, không đội trời chung. Bất quá, thiếu nữ đó từ đầu đến giờ không có một chút thù hằn nào, tự nhiên có ý động thủ. Mắt nhìn phía sau lưng Trương Tiểu Phàm, dò một cái, đột ngột cười nói:
"Vị tỷ tỷ kia hình như tỉnh rồi kìa."
Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Lục Tuyết Kỳ khẽ trở mình, môi mấp máy, chậm chậm mở mắt. Trương Tiểu Phàm mừng quá, quay đầu hỏi:
"Sư tỷ tỉnh rồi à?"
Không ngờ Lục Tuyết Kỳ đột nhiên trên mặt hiện nét hoảng sợ, cố la lên:
"Cẩn thận!"
Trương Tiểu Phàm chưa kịp phản ứng, đã nghe một mùi hương ùa đến. Ánh sáng trắng loáng lên, đó tiên hoa màu trắng xuất hiện trước mắt.
Trong bóng tối, nơi đáy vực sâu này, sao lại có loại hoa như vậy?
Trương Tiểu Phàm kinh hãi lùi lại một bước, mắt thấy đó hoa tự chuyển động, tựa hồ giữa không trung đang nhìn hắn mà cười khe khẽ,
gật đầu nhẹ nhẹ. Trong một khoảnh khắc, đó hoa bung tách ra, những cánh hoa trắng muốt khả ái bên rìa lóe lên chút ánh sáng xanh lạnh lẽo, nhắm về phía hắn mà lao đến.
Vốn không hiểu thân phận của thiếu nữ ma giáo thế nào, chỉ thấy cô phát động đó hoa tập kích mới hiểu ra.
Trương Tiểu Phàm đột nhiên bị tập kích, tay rối chân loạn, lùi liên tục mấy bước. Trong lúc hoang mang, cầm lấy thiêu hỏa côn đưa chắn trước người.
Những cánh hoa đang bắn tới tiếp xúc với ánh sáng xanh đen của thiêu hỏa côn, phần lớn rơi xuống, nhưng cũng còn một số hung hiểm lao vút qua, suýt nữa thì đã thương Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm vẫn còn hoảng hồn, trong lòng nguyền rủa ma giáo yêu nhân quả nhiên nguy hiểm gian trá.
Lời của sư phụ sư nương và các sư huynh trong giáo quả nhiên đúng đắn, không có một chữ nào sai.
Bất quá lúc này, lướt mắt nhìn qua, thấy thiếu nữ đã động thân bay về phía Lục Tuyết Kỳ.
Trương Tiểu Phàm kinh hoảng, mắt thấy Lục Tuyết Kỳ mới bị trọng thương, không có sức đánh trả, bản thân mình thì đang ở xa, vội vã quăng thiêu hỏa côn bay về phía thiếu nữ áo lục.
Nghe tiếng gió lại gần, thiếu nữ áo lục điềm nhiên mỉm cười, tay phải giơ lên đó.
Trong một tích tắc, những cánh hoa bay nhanh như chớp ngược trở về, tụ tập quanh đài hoa như cũ.
Đó hoa nhỏ lại tỏa ánh sáng trắng nhạt bay lên nghênh chiến. Ánh sáng trắng của đó hoa và ánh sáng xanh đen của thiêu hỏa côn chạm nhau,
cùng khựng lại giữa không trung, cố chống chọi nhau, rồi biết không phân thắng bại được, mỗi vật lại tự bay trở về.
Trong bóng tối, chợt nghe một tiếng kêu nhỏ ngạc nhiên. Nắm lấy cơ hội, Trương Tiểu Phàm một mặt đón lấy thiêu hỏa côn, một mặt vội vã quay lại bên Lục Tuyết Kỳ, đứng chắn trước mặt cô, không cho yêu nữ